Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Phó Đơn Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm một tin tức nữ học viên ở Liêu Ninh bị bỏ tù phi pháp lần thứ 3 chỉ vì đức tin vào Phó Đơn Công, trong tù bà bị tra tấn. Ngoài ra còn có tin tức sau hơn 13 năm bị bỏ tù phi pháp chỉ vì tu luyện Phó Đơn Công, nam học viên Hồ Nam 61 tuổi đã bị bắt vì đức tin của mình. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nữ học viên ở Liêu Ninh bị bỏ tù phi pháp lần thứ 3 chỉ vì đức tin vào Phó Đơn Công, trong tù và bị tra tấn. Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Gần đây có thông tin về một cư dân 54 tuổi ở thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa vào nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ án tù phi pháp chỉ vì đức tin vào Phó Đơn Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Đổng Diễm Mai bị bắt tại căn hộ thuê ở thành phố Yên Sơn, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 14 tháng 9 năm 2022 và bị đưa vào trại tạm giam thành phố Liêu Dương. Gần đây, gia đình bà mới biết tòa án thành phố Đăng Tháp đã kết án bà, tuy nhiên họ vẫn chưa biết thời hạn án tù, họ cũng không biết bà bị đưa vào nhà tù khi nào. Theo một người trong cuộc, gần đây bà Đổng bị giam trong đội 4 của khu 8 của nhà tù. Từ tháng 5 năm 2023 đến nay, bà bị trưởng khu Tiếu Mỹ Kỳ và Lưu Hiểu Ngạn cũng như đội trưởng Diêu Lâm cấm đánh răng, tắm rửa, giặt đồ, gọi điện cho gia đình hay gặp người nhà. Họ còn dùng nhiều hình thức tra tấn khác nhau đối với bà từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối mỗi ngày. Thậm chí, họ không cho bà dùng giấy vệ sinh. Đây không phải lần đầu bà Đổng bị bức hại vì đức tin của mình. Trước đây, bà đã từng bị kết án 2 lần với tổng thời gian lên đến 11 năm rưỡi tù và cũng bị tra tấn tàn bạo. Bị kết án 7 năm vào năm 2002. Bà Đổng từng làm trợ lý kỹ sư ở nhà máy polyester Liêu Hóa. Bà bắt đầu tu luyện Phó Luân Công vào năm 1998 và sau khi cuộc bức hại bắt đầu một năm sau đó, bà trở thành đối tượng bị bức hại. Bà bị bắt tại nhà vào tháng 1 năm 2002 và bị đưa tới trung tâm tẩy não quận Hồng Vĩ. Tại đó, bà không được ngủ trong 4 ngày liền. Sau khi bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Liêu Dương, bà bị đánh đập dã man nhiều lần. Tòa án quận Hồng Vĩ kết án bà Đổng 7 năm tù vào ngày 11 tháng 4 năm 2002 và sau đó bị đưa vào nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh ở Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh. Lính canh Lưu Anh Kiệt và Trần Tĩnh ép bà từ bỏ Phó Luân Công. Khi bà cự tuyệt, họ dùng nhiều hình thức tra tấn. Bà đã tuyệt thực để phản đối và bị giang hai tay chân ra cột vào giường. Ông Lưu và ông Trần lệnh cho các tù nhân nhét ống nhựa vào mũi bà Đổng để bức thực bà trong một tuần. Ông Lưu cũng đấm đá bà nhiều lần, còn liên tục tát vào mặt bà. Ông Lưu và ông Trần nhiều lần dùng dùi quy điện sốc điện bà. Một lính canh khác là Mã Anh có lần còn đổ một cốc nước vào người bà Đổng để khiến cho điện giật bà càng mạnh. Một lần, cánh tay bà Đổng đã bỏng rộp và đầy máu, thế nhưng ông Lưu vẫn tiếp tục sốc điện bà vào cổ. Dòng điện mạnh tới mức khiến bà Đổng ngã xuống mặt đất và cổ bà phồng rộp to như quả trứng. Ba viên lính canh này đã ép bà Đổng lao động nặng nhọc sau khi tra tấn bà. Do chịu ngược đãi, bà bị bệnh tim nghiêm trọng và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Bị kết án 4 năm rưỡi tù vào năm 2013. Bà Đổng lại bị bắt vào ngày 28 tháng 4 năm 2013 và sau đó bị kết án 4 năm rưỡi, tiếp đó bị đưa vào nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Khi vào tù, bà bị điều đến một khu quản lý nghiêm ngặt. Tại đó, trưởng khu quản giáo Quách Tiểu Thụy, trưởng khu giáo dục Lý Nhạn, trưởng khu cải huấn Trần Thạch và trưởng khu chủ quản Trần Oánh đã lệnh cho một phạm nhân buôn bán ma túy tên Lý Tiểu Phương và phạm nhân lừa đảo tên Lý Tinh bức hại bà. Do tra tấn, bà Đổng bị rối loạn tinh thần và bị chuyển tới đội 4 của khu 5. Trưởng khoa quản giáo Lý Chiết và đội trưởng Mạnh Á Hồng đã lệnh cho một kẻ sát nhân tên Tôn Á Chi liên tục tra tấn bà Đổng, khiến chứng rối loạn tinh thần của bà càng nghiêm trọng hơn. Sau đó, họ bắt bà lao động nặng nhọc, bà từ chối tuân theo và vì vậy chỉ được cung cấp một lượng nhỏ đồ ăn mỗi ngày. Bà nhanh chóng trở nên hốc hác và thu mình. Bà cũng không nói lời nào trong hơn một tháng. Lính canh đưa bà tới một bệnh viện và bà được chẩn đoán bị teo cơ mặt và trầm cảm lâm sàng. Trưởng khu Trần Oánh cùng đội trưởng Lý Hàm bắt ép bà Đổng dùng thuốc gây hại cho hệ thần kinh trung ương. Bà từ chối tuân theo và họ đe dọa đưa bà vào trại tâm thần. Họ cũng ép bà xem các chương trình phỉ báng Phó Luân Công, đồng thời xúi giục phạm nhân buôn bán ma túy Lý Tiểu Phương và phạm nhân lừa đảo Lý Tinh bức hại bà. Bà Đổng đã viết một tuyên bố từ bỏ Phó Luân Công trong tình trạng tinh thần rối loạn. Sau khi tỉnh táo trở lại, bà đã nghiêm chính thanh minh rằng tuyên bố đó của mình là vô giá trị. Vì vậy, lính canh bức hại bà nhiều hơn để trả thù, khiến bà bị loạn trí trong một thời gian ngắn. Tin tức thứ hai, sau hơn 13 năm bị bỏ tù phi pháp chỉ vì tu luyện Phó Luân Công, nam học viên Hồ Nam 61 tuổi đã bị bắt vì đức tin của mình. Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. một cư dân 61 tuổi ở thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, bị bắt tại nhà vào cuối tháng 12 năm 2023 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cảnh sát không cho gia đình ông Trương Xuân Thu biết về tung tích và tình trạng vụ án của ông. Đến nay, người nhà vẫn không biết nơi ông bị giam giữ. Đây không phải lần đầu ông Trương bị nhắm đến vì đức tin của mình. Lần bắt giữ gần đây nhất diễn ra chỉ 5 tháng sau khi ông mãn hạn án tù phi pháp 3 năm 7 tháng. Trước đó, ông từng phải thụ án tù 8 năm và 1 năm 9 tháng lao động cưỡng bức. Dưới đây là một số thông tin tóm tắt về những thống khổ mà ông phải chịu chỉ vì ông kiên định đức tin của mình. Bị tra tấn dã man suốt 8 năm tù, từ tháng 4 năm 2001 tới tháng 4 năm 2009. Ông Trương bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2001 và sau đó bị kết án 8 năm tù. Ông bị tra tấn tàn bạo ở mọi nơi ông bị giam giữ trong suốt thời hạn tù. Sau khi bị bắt, ông bị đưa vào trại tạm giam số 1 thành phố Ích Dương. Tại đây, lính canh Vương Thiết Quân xúi giục các tù nhân đánh đập ông. Họ bắt ông quỳ trước một bức tường và liên tục thúc đầu gối vào lưng ông, khiến máu của ông bắn tung tóe lên tường. Ngày 1 tháng 10 năm 2002, ông Trương bị chuyển tới trung tâm chuyển hóa tỉnh Hồ Nam. Trưởng trại giam số 1 thành phố Ích Dương đã yêu cầu đội trưởng họ Hà ở trung tâm chuyển hóa dạy cho ông Trương một bài học. Bởi ông là học viên Pháp Luân Công cứng đầu, chiều ngày hôm sau, đội trưởng Hà đấm đá ông Trương và tát vào mặt ông. Ông Trương lên án đội trưởng Hà vi phạm pháp luật khi đánh đập ông. Điều này khiến ông Hà dùng nhiều dùi cui điện, sốc điện toàn thân ông Trương. Khi ông Hà đưa dùi cui điện vào đầu ông Trương, dòng điện mạnh tới mức ông Trương ngay lập tức bất tỉnh. Phần thịt trên đầu, ngực, mông, lòng bàn chân và vùng háng bị bỏng nặng, tay chân ông cũng không cử động được nữa. Sau 6 tháng ở trung tâm chuyển hóa, ông Trương bị chuyển tới nhà tù thành phố Tân Thị, tại đó ông còn bị tra tấn nhiều hơn. Ngày 17 tháng 5 năm 2003, lính canh họ Chu đã chỉ đạo một số tù nhân treo cổ tay ông Trương lên để chân ông không chạm đất. Để tăng thêm sự thống khổ của ông, họ treo một tấm ván gỗ nặng tới 75kg quanh cổ ông, trên đó viết, coi thường lính canh. 13 tiếng sau, ông mới được thả xuống. Ngày 26 tháng 3 năm 2007, nhà tù này chuyển ông Trương tới phòng giam có 14 bệnh nhân lao trong khi ông hoàn toàn khỏe mạnh. Ông nhận ra rằng nhà tù đang dùng ông làm một thí nghiệm. Chỉ tới ngày 1 tháng 5 năm 2007, khi tin tức sử dụng con người làm thí nghiệm bất hợp pháp được công bố ra thế giới, ông mới được thả ra khỏi phòng giam đó. Đội trưởng Trương Minh chỉ đạo lính canh Tăng Vượng Tiến đánh đập ông Trương vào đêm ngày 19 tháng 3 năm 2008. Đầu tiên, ông Tăng đấm đá ông Trương vào đầu và phần còn lại của cơ thể không ngừng nghỉ trong 10 phút. Kết quả là ông Trương bị hộc máu. Sau khi nghỉ một lúc, ông Tăng lại tiếp tục đánh đập ông Trương khoảng 9 phút. Khi lần đánh đập thứ 3 bắt đầu, ông Trương cảm thấy mình sắp chết. Ông liên án ông Tăng đang đánh người vô tội, chỉ tới khi đó, ông Tăng mới dừng lại. Ông Trương bị chấn thương đầu nghiêm trọng và bị thương khắp cơ thể. Ông phải nằm trên giường suốt 4 ngày. Ngày 19 tháng 4 năm 2009, ông được thả. Chịu án lao động cưỡng bức 1 năm 9 tháng vào năm 2010. Ông Trương bị bắt vào ngày 21 tháng 2 năm 2010 và bị kết án 1 năm 9 tháng lao động cưỡng bức trong trại lao động cưỡng bức Tân Khai Phố ở Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam. Trại lao động bắt ông Trương làm việc nặng nhọc không công. Khi ông từ chối làm việc, ông bị tra tấn dưới nhiều hình thức và bị ép xem chương trình nói xấu Pháp Luân Công. Ngày 21 tháng 11 năm 2011, ông được trả tự do. Hai lần bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ năm 2012 và 2014. Sau khi trở về từ trại lao động, ông Trương tới thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông làm việc để mưu sinh. Ngày 10 tháng 10 năm 2012, ông bị một số cảnh sát mặc thường phục ở Hồ Nam bắt giữ tại nơi cư trú của ông ở Phật Sơn. Cảnh sát lục soát nơi ở của ông và đưa ông trở lại thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam. Ông bị giam giữ trong trại tạm giam quận Đại Thông Hồ ở thành phố Ích Dương cho tới ngày 18 tháng 11 năm 2012. Cảnh sát địa phương liên tục sách nhiễu và theo dõi ông Trương cùng gia đình ông trong những năm sau đó. Ngày 8 tháng 4 năm 2014, ông Trương lại bị bắt trong khi đang ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam. Ông bị đưa trở lại thành phố Ích Dương và bị giam giữ. Chưa xác định được thời hạn ông bị giam giữ. Bị kết án 3 năm 7 tháng sau khi bị bắt vào năm 2019. Ông Trương sau đó tìm được việc tại một công ty ở thành phố Lâu Đẻ, tỉnh Hồ Nam. Phân cục công an quận Lâu Tinh bắt giữ ông vào ngày 6 tháng 12 năm 2019 và đưa ông tới trại tạm giam số 2 thành phố Lâu Đẻ. Tòa án quận Lâu Tinh đưa ông ra xét xử ngày 11 tháng 6 năm 2020 và sau đó kết án ông 3 năm 7 tháng tù. Ông Trương bị đưa vào nhà tù Võng Lĩnh ngày 15 tháng 1 năm 2021 và được trả tự do ngày 5 tháng 7 năm 2023. Ông trở lại quê nhà ở thành phố Ích Dương, thế nhưng lại bị bắt vào cuối tháng 12 năm 2023. cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.